Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên kính mời quý vị khán giả cùng đến với chương trình Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PPSOS với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhà Quyên kính gửi lời chào đến anh.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ vâng, kính chào anh khỏe không?
Dạ bình thường chứ chị, cũng như mọi khi thôi. Mặc dù thì ở bên này là thời tiết bắt đầu nó thất thường, hôm nóng hôm lạnh chị ơi.
Dạ vâng, test dịch cũng vậy, buồn buồn vui vui. lúc nắng lúc mưa, nhưng mà test dịch thì Nhã Quyên không có ham mùa hè cho lắm, quá nóng. Hôm nay là 27 tháng 4 2024, thì cũng là 49 năm kỷ niệm ngày mất miền Nam Việt Nam. Nhắc tới tháng 4, lúc đó anh đang ở đâu?
Tháng 4 thì đang ở Sài Gòn chị.
Dạ.
Còn đang đi học trung học lớp 11. Dạ vâng.
Ở đâu Sài Gòn thưa anh?
Ở quận 3. Ở khuôn đường Kỳ Đồng, gần dòng Chúa Cứu Thế đó.
Dạ. Nhã Quyên hỏi như là biết Sài Gòn dữ lắm. Thật sự ở Sài Gòn, Nhã Quyên sanh đẻ lớn lên ở Sài Gòn, nhưng mà không có ở lâu. Không có được, lúc đấy cũng chưa có được đi chơi nhiều, đi nhưng mà nhiều khi không có rành đường lắm. Thưa anh thì nếu vậy thì lúc đó anh còn rất là trẻ. Anh nhớ gì vào những cái ngày tháng 4 thưa anh?
Dạ vâng, để tôi thì có ấn tượng rất rõ rệt là thứ nhất là mọi người dân đều hoang mang, quân đội Việt Nam Cộng Hòa tháo chạy và rồi bộ đội bắt đầu tiến vào, cả nhà đều lo lắng, nghe đài BBC theo dõi cái bước tiến của bộ đội và thấy rằng miền Nam sụp đổ, không còn chỗ nào để chạy. Đi ra đường thì chúng tôi thấy rằng có một cái cô kia đang chạy cái xe Honda Dam, mà tức là cái Honda cho phụ nữ đó,
dạ,
thì
như
bị
là
hốc chất bắn, dạ, bắn thì ngã ra là bị thương.
Wow.
Kêu trời nhưng mà không còn xe cứu thương, không còn gì nữa hết, thì mạnh ai nấy chạy thôi. Và qua hôm sau thì cả một cái xã hội nó bị bao phủ bởi giống như một cái đám mây mù u ám dày đặc, mà một cái cảm giác mà tôi thấy rất rõ đó là trước đó ở miền Nam người ta tin nhau lắm, có cái tình lân bang láng giềng, nó có cái sự qua lại giúp đỡ lẫn nhau. sau này thì có cái định nghĩa gọi là cái vốn xã hội, tức cái sợi dây tình cảm nó nối kết con người với nhau rất là bền chặt, nó tạo nên cái sự tin tưởng, thương yêu nhau. Nhưng mà qua đêm thôi, toàn bộ cái vốn xã hội nó tiêu tan hết, gần như không còn gì nữa cả. Bởi vì hàng xóm không dám đến gặp nhau. Tôi nhớ rằng mẹ tôi đi vào chợ mua con gà thì cũng phải giấu, không dám cho hàng xóm biết là mình đang ăn cái gì. Nhà có máy lạnh thì cũng không dám bật lên. Thậm chí mua có một cái tạ gạo nhỏ, một cái bao gạo nhỏ thôi, mà công an ở trong khu phố đó đi ngang thì cũng chỉ lên đấy đấy, nhà nó mới mua gạo kìa. Thành ra không ai dám nói với ai nữa hết. Thân nhân bố mẹ không dám nói chuyện những cái chuyện trong gia đình trước mặt con cái, chỉ sợ là vào trong lớp thì cô giáo thầy giáo là khai thác, hỏi con nít thì không biết gì, vô tư nói ra thì có thể vạ lây cho cả bố mẹ. Một người bạn của tôi cùng học cùng trường, công an đi vào nhà trong những ngày đầu mà họ chiến, họ vào nhà rồi họ rút trong túi cái lá cờ vàng ba sọc đỏ ra, trong túi của họ nó nói đây nhà ông là dấu cờ ngụy nhé, tôi có đồ óc phản động, thế là bắt đi, người ta mất tích luôn. Thành ra cả cái xã hội đều lo lắng sợ hãi, nhưng mà quan trọng nhất là con người không còn tin nhau được nữa. Thì cái đó là cái cảm giác mà nó nhắc nhở tôi tới tận ngày hôm nay. Thì trước đó thì giống như là bình minh ánh sáng, chỉ có trong tích tắc thì nó là cả một cái bầu trời nó đổ sụp xuống và nó trở thành đêm tối, cái đêm tối triền miên kéo dài cho tới ngày hôm nay.
Wow, khi mà cái niềm tin với nhau cũng không còn, cũng sợ hãi anh hả? Và trong cái lúc đó thì những cái ngày giống như tháng 4 á, là anh vẫn đến trường bình thường hả? Hay là như thế nào?
Không. À không. À, cái trường tôi học đó thì là trường Tây. Mà yeah. Tôi thành ra nhà nước cho rằng đó là trường phản động. Thành ra tất cả trường đều được thông báo mở lại. Chỉ riêng cái trường của chúng tôi thì nhất định nhà nước không báo gì hết.
Tức là sau 1975.
Vâng, sau 30 tháng 4.
Sau 30 tháng 4, nhưng mà trong cái lúc mà hoảng loạn, tức là trong cái tháng 4 nhà Quyên đang hỏi anh ấy, là mình vẫn đi học bình thường hay là như thế nào?
À không, sau 30 tháng 4 thì trường đóng cửa hết chứ.
Không, nhà Quyên hiểu ý nhà Quyên đang nói. Trong cái lúc mà 30 tháng 4 là mọi người bỏ chạy, tháo chạy đó, thì anh trường học vẫn mở cửa bình thường hay là cái thời điểm đó nó như
không
thế nào?
Không có thời điểm không, ai mà còn đi học nữa.
Không đi học hả? Ai cũng
không,
cũng
đâu ai còn đi học nữa.
Là bắt đầu từ tháng mấy, tháng 3 hả anh, hay là bắt đầu tháng 4?
Không, cái đó là tháng 4 nhé.
Dạ.
Xong rồi vào tháng 5 là không còn trường lớp gì nữa hết. Khi gọi là chính phủ lâm thời đó thì họ vào, họ đóng cửa trường, tiếp tục đóng cửa trường. Và sau đó tôi nhớ là mấy tháng trời, học sinh của chúng tôi cứ vào trường thôi, không thầy không bà không có gì hết, nhưng mà trường nó vẫn mở, chúng tôi vẫn vào, xong rồi đốt lửa trại, xong sinh hoạt sinh viên thanh niên với nhau thôi, học sinh với nhau thôi. Sau đó thì các trường mở lại, cả trường đều mở lại hết, trừ cái trường của chúng tôi. Chúng tôi mới đạp lên trên cái sở giáo dục, tôi hỏi tại sao trường này không thông báo gì hết. Họ nói mấy em cứ về đi, chừng nào có lạnh thì là thông báo, và họ khuyến khích nên đi trường khác. Thì cũng nhiều bạn của chúng tôi, cái phần lớn quá phân nửa thì họ đi đi ra ngoài biển khơi hết rồi, đi hết rồi, đi di tản hết rồi.
Yeah.
Nhưng mà số còn lại đó thì nhiều bạn của tôi e ngại rằng trường không bao giờ mở cửa, thành ra mới đi ghi tên học ở những cái trường khác. Xong rồi 3 tháng sau mới được công bố là trường mở cửa lại. Thì lúc đó nhóm của chúng tôi còn rất ít, mà những học sinh khác mà muốn quay trở lại thì không được nữa. Thành ra ngay đầu tiên đó là đã nhà nước đã lừa gạt những trẻ em chúng tôi, bởi họ không có muốn những cái nhóm này nó tụ tập lại. Họ tình như phần lớn có đầu óc là không khuất phục nhà nước,
không tuân thủ, không tuân phục nhà nước, thành ra họ nhất định họ muốn ly tán đi. Nhưng mà cách làm của họ, họ chưa dám nói một cách trắng trợn, thì họ mới dùng những thủ đoạn là mở cửa các trường khác. Trường này thì không công bố là được mở lại, mà cũng không cho biết là trường nào được mở lại, có được mở lại hay không. Và họ khuyến khích được mọi em cho ăn chắc thì nên ghi ra những trường khác, thành ra nó tan tát hết. Và chúng tôi còn nhớ, chúng tôi có tập trung lại, có lẽ đây là cuộc biểu tình đầu tiên ở tại Sài Gòn sau ngày miền Nam thất thủ đó, thì chúng tôi tổ chức mượn cái trường mẫu giáo của một người bạn, người bạn bố mẹ có trường mẫu giáo, ở có cái sân tương đối rộng, chúng tôi mới tập trung lại hết để bàn thảo với nhau bây giờ phải làm gì đây để đối phó, nên ghi danh trường khác hay là ở lại, cương quyết ở lại cho đến kỳ cùng. Thì khi mà họp lại như vậy, nhóm chúng tôi cũng có khoảng 100 mấy người đứng chặt sân, thế là bộ đội tới là bắt phải giải tán. Và chúng tôi là một số trong số nhỏ mà quyết tâm ở lại, nhất định không rời khỏi trường.
Vì vậy thấy không, anh Nguyễn Đình Thắng hồi trẻ mà đã đấu tranh rồi, cho nên bây giờ vẫn còn tiếp tục đấu tranh. Cái tinh thần này hy vọng là anh vẫn tiếp tục giữ. Anh có phải là một trong những người mà đã vượt Biển Đông sau năm 1975 không? Hay là như thế nào?
Khi đấy mới 17 tuổi, thì chúng tôi đã bắt đầu tìm đường đi, đi chỗ này chỗ kia. Bố mẹ tôi thì cũng lớn tuổi, đúng không? Cũng ngần ngại đi ra đường này kia, nhỡ đi mà bị bắt cái gì này kia thì làm sao, nhỡ tôi nhất định tôi đi. Đi ra những cái vùng chẳng hạn như Hàm Tân này kia để tìm đường đó. Ở đó cũng có họ hàng, nhưng mà không thành. Mãi đến năm 79, cuối năm 78 thì mới đi chạy thoát, đi về Trà Vinh, rồi từ đó mới bắt đầu đi vượt biên đến Mã Lai, thưa chị. Đến Mã Lai đúng vào cái đêm Giáng sinh. Và tự vì đêm Giáng sinh, làm thành ra tất cả cơ sở chính quyền của Mã Lai họ đóng cửa hết. Họ đóng cửa, họ nghỉ cho dân. Thì những cái cơ quan xã hội này kia vân vân, họ đóng cửa hết. Do đó chúng tôi phải ở trong cái nhà kho tạm. Khi mà tấp vào bờ đó, thì ở đó rất dơ bẩn, không có ai rửa ráy gì hết, không có điện nước, có nước nhưng không có điện, không có nhà cầu. Thành ra những người đợt đi trước, họ đi chỗ nào họ cũng đi đầy hết, thành ra hôi hám rồi rất là mất vệ sinh, và cứ phải sống ở đó một tuần, cho đến hơn một tuần chứ, cho đến đầu năm. Và cũng không có thực phẩm, không ai phân phối thực phẩm hết, không nước uống, không gì cả. Thành ra rất là cực khổ. Khi mà chúng tôi đến thì chúng tôi nhảy xuống, tàu chúng tôi đông người lắm, 600 mấy người. Nhảy xuống rồi cảnh sát cũng đánh đập một ít, nhưng mà họ không ngờ rằng đông như vậy. Rồi đàn bà, trẻ em này kia cũng xuống. Thì cuối cùng họ cho đi, họ cho xe đến chở vào cái nhà kho đó. Thì ngày hôm sau, cảnh sát lại quay lại và cho một cái toán của chúng tôi đi ra ngoài bãi biển đó, để mà nhặt nhạnh lại một ít quần áo, rồi sữa hộp, sữa bột đó, ruốc, những cái thực phẩm mà người ta cầm theo. Nhưng mà khi ra ngoài bãi biển, tôi được đi và tự tôi dành tiếng Anh lúc đó để làm thông dịch. Thì khi ra đến bãi biển không cần thấy con tàu của mình nữa, bởi vì nước sóng biển nó đánh tan nát hết, không còn một cái gì, chỉ còn cái sườn tàu nó mắc cạn ở trên cát này. Thành ra chúng tôi mới nghĩ rằng ồ may quá, nó tấp vào bờ kịp, cho nên đi thêm cỡ khoảng một ngày một đêm mà thôi sẽ chết ngoài biển hết. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các cái gỗ mà đóng tàu nó là cái gỗ tươi. Chúng tôi trả tiền mà kia, đâu có đi theo cái dạng là bán chính thức, giả là người Hoa đóng tiền mà nằm ở đó 3 tháng không có tàu. Họ kéo vào một cái ghe nhỏ, ghe đi sông nhỏ để họ lấy cái số đăng bạ, rồi từ đó bắt đầu họ mới đóng lại hết. và họ cưa cây, tôi cũng phải phụ cưa cây, cây tươi, cây sống, cưa thành ván, và bắt đầu ép nó lại, rồi mới bắt bù lon thật to để mà nó giữ cái độ cong. Nhưng khi đi ra biển thì bắt đầu nước nó vào, nó nở bung ra, là bắt đầu nó bung hết tất cả các cái bù lon, tất cả con ốc, nó không còn một cái gì nữa hết, còn lại y hệt như là cái lườn ghe trước đây, tất cả các cái ván đóng này kia sau này nó văng ra hết. Hay ra đến nơi thì chỉ còn có cái giống như cái xương sống của cái ghe thôi, còn thực phẩm một ít, quần áo rồi giày dép nó vương vãi đầy hết bãi biển. Nó lấy nhặt được một ít đem về để cho những gia đình mà có người bệnh, người già và trẻ em, nó ưu tiên cho họ được ăn. Còn những người mà tương đối khỏe mạnh thì ăn rất ít thôi, chờ ngắm đáp cho tới cái ngày mà qua Tết đó, qua Tết Tây thì mới được có tàu chở ra ngoài đảo Bi Đông thưa chị.
Đi bán chính thức là hình như mạnh nhất là khoảng từ năm 1978 phải không thưa anh, là thường là họ bắt đa số những người Hoa. Mà anh đi diện này tức là hình như là có công an họ giúp đỡ một phần phải không thưa anh, để mà mình
tức họ lấy tiền, họ dạ, tính tiền hết.
Họ tính hình như tới mười mấy cây vàng là ít nhất á.
Là ăn dây chuyền, tức là công an gốc họ cho đi. Là cái này ông Nguyễn Tấn Dũng ngày xưa là nắm hết cái đó, thành ra ông ta chắc là nhiều vàng lắm.
Giờ anh khai nó tới.
Ông ta có nhiều vàng này, sau này ông ta mua chuộc rất nhiều để cuối cùng lên làm thủ tướng, tôi nghe vậy. Nhưng mà thế này trở lại đó là nó ăn nhiều chặng lắm. Nó chẳng hạn như là ở ngay tại cái địa điểm mà cho người đi đó, họ ăn phải đóng bao nhiêu. Nhưng mà dọc cái đường đi những cái công an khác mà không ăn không đồng chưa không đều, nó lại chặn mình lại. Thành ra cái lẽ ra công an ở Trà Vinh chẳng hạn là phải trả công an dọc đường những cái chặn khác, nhưng rồi nó không trả, nó không cho, nó không chia lại thì vẫn bị bắt thôi. Không những vậy, chủ tàu lại ăn trên đó nữa. Và rồi khi đến nơi thì thực sự cái tàu nó nhỏ xíu à, nhưng mà cái nhồi rồi nhét hoài thôi. Là tự sao là tự mỗi ông công an lại có cái đường dây của mình, là ăn tiền, lại gửi, họ gửi gắm đấy, thêm 5 người, 7 người cứ như vậy, cứ leo lên mãi, không ai kiểm soát và đâu có dám nói. Thành ra cái chuyến tàu chúng tôi khi mà đi đó, không bao giờ nó đi thẳng được hết, lúc nào cũng nghiêng một bên, chỉ cần một cơn sóng nhỏ thì nó lật tàu. Ngồi nghiêng đến độ mà tôi thả chân ra cái thành tàu thì gần như là chạm được nước biển rồi. Lúc nào cũng nghiêng một bên, hoặc nghiêng bên này hoặc nghiêng bên kia, chứ không bao giờ đứng thẳng được hết thôi chị. Thế ra nó là cả một cái đường dây để mà ăn tiền từ trên xuống dưới. Nhưng mà khi mà đi ra biển rồi thì có hai cái tàu công an hộ tống ra đến hải phận quốc tế, họ bắn tiểu liên lên báo cho mình biết và họ quay về và mình đi tiếp.
Wow, hay quá. Mới vào miền Nam có 3 năm mà đã biết ăn tiền của người ta để đưa người đi đi vượt biên rồi thưa anh. Cái con tàu của anh nó nhỏ mà chứa tới khoảng chiều dài bao nhiêu, khoảng rộng bao nhiêu mà chứa trên 600 người, là cái số lượng người rất là nhiều anh ha.
Vâng, tôi không nhớ rõ lắm là dài bao nhiêu, nhưng tôi còn nhớ cái ghe đầu tiên mà kéo vào, tôi nói sửng sốt vô cùng. Chắc nó dài cỡ khoảng 5-6 thước thôi. Nó nhỏ xíu xíu, cái ghe đi sông mà. Cái ghe mà người ta hay đi chở lúa này kia vân vân. Chắc là có 3-4 người sống ở trên đó được thôi. Nhưng rồi họ mới đóng nó to lên, nó cao lên chừng 2-3 tầng. Ở dưới 2 tầng, 3 tầng, ngồi xếp như cá hộp, như trong cái chuồng gà, mà bước xuống dưới đó. Tôi may là tụi tôi đi sớm, ở lại đó 3 tháng đóng tàu mình cứ vân vân, thành ra được coi như là cho làm thủy thổ ở bên trên, trên con tàu, còn đi tới đi lui trên con tàu được, còn tất cả những người khác là phải ngồi bên dưới hết. Nên họ đóng tầng lên 3 tầng, và mỗi lần tôi xuống là ngột ngạt, không chịu nổi, và người ta ói mửa đó. Nó xông lên, mùi tanh hôi vô cùng, vậy mà cứ phải ngồi ở trong đó. mà đi 3 ngày, 3 đêm. Dạ vâng.
Anh, không phải riêng anh, rất là nhiều người đi vượt biên sau năm 1975. Cái thời điểm đi nhiều nhất là bắt đầu năm 80. 78 thì Nhật Quyên nghĩ là đi bán chính thức như anh. Lúc đó là anh đi chỉ có một mình chứ ba mẹ ở lại?
Không,
ba mẹ quyết định cũng đi.
Đi hết.
Mới đầu là ba mẹ không đi, nhưng mà rồi ba mẹ cũng đi hết.
Tự vì không đi thì cũng sắp sẽ bị bắt.
Phải đi. Như anh kể cái cuộc hành trình của mình trên biển, anh và rất là nhiều người trên biển, tức là cái chết rất là gần, hoặc là những cái như hôi thối người chết rồi mọi thứ để được tới bến bờ tự do. Anh sau khi được ở Hoa Kỳ và giống như là mình bỏ chạy như vậy, có anh đã về lại Việt Nam bây giờ chưa?
Tôi có về năm 97.
Dạ.
Đó là lần duy nhất và lần cuối cùng, đầu tiên cuối cùng. Năm 97 là thế này. Tháng 12 năm 97 tôi về Việt Nam, bởi vì năm 96 đó là tất cả các trại đóng cửa hết, và Mỹ đưa ra một chương trình, nó gọi chương trình Rover, là cơ hội tái định cư cho những người Việt hồi hương. Và chương trình đó là BBSS, là gần như là đầu têu để đi vận động, và được sự hưởng ứng của dân biểu Christopher Smith, và đã được Quốc hội thông qua. Nhưng rồi Tổng thống Clinton phủ quyết. Nhưng mà đổi lại thì Tổng thống Clinton, tự vì cái vị mà cố vấn đặc biệt về nhân quyền đó, Tổng thống Clinton lại là một người bạn của chúng tôi, một người rất có lòng về vấn đề tị nạn. Thành ra anh ta nói rằng anh ta vận động để mà điều đình với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đồng ý là yêu cầu Bộ Ngoại giao là phải mở ra một chương trình, thì đó chương trình Rover. Và chương trình đó nó nguyên tắc là thế này, tức là những ai mà về Việt Nam từ ngày 1 tháng 10 năm 1995 cho tới 30 tháng 6 năm 1996 đó, thì có cơ hội để được tái phỏng vấn bởi phái đoàn của Mỹ đến Việt Nam. Các quốc gia trong vùng cuối cùng cũng đồng ý, bởi vì cái luật của ông Christopher Smith đơn giản lắm, nói rằng cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc không được dùng thuế của công dân Mỹ để mà trang trải cái vấn đề cưỡng bức hồi hương. Thế là bị kẹt, bởi các quốc gia trong vùng đó, họ loại bỏ người Việt mình một cách rất là bất công, không công nhận tư cách tị nạn. Lúc đó là các cái nhân viên di trú của quốc gia sở tại, họ thực hiện cuộc thanh lọc chứ không còn là cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nữa, và họ cứ đánh rớt hết để mà đuổi về hết. Nhưng rồi họ không có tiền, ngân sách quốc gia không có, một cưỡng bức hồi hương thì rất tốn kém. Phải có máy bay, phải có tàu thủy, phải có lính cảnh sát đi theo để bắt bớ người ta, xong rồi đổ máu rồi đi bệnh viện, rất tốn kém, cho họ không có tiền. Họ trông chờ rằng là cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc sẽ tài trợ, và cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc lúc đó sẵn sàng để tài trợ. Nhưng mà đùng một cái thì dân biểu Smith đưa ra cái dự luật và được thông qua, nói rằng không được dùng tiền của công dân Mỹ, bởi Mỹ đóng tiền cho cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nhiều nhất. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nói tôi chết rồi, tôi cũng chẳng có tiền, không ai có tiền hết, tôi cặt cứng hết. Và cuối cùng vì vậy mà họ phải đồng ý thỏa hiệp với Mỹ, và phía Việt Nam cũng bị áp lực và đồng ý. Tuy nhiên khi mà những người này về nước rồi thì phía nhà nước Việt Nam trở mặt, nói là không, tất cả những người này về không muốn đi nữa, bởi họ thích đời sống ổn định, họ thích thú, họ không muốn đi nữa. Thành ra chúng tôi mới nhất quyết bay vào Việt Nam, mà không có visa, nhưng tôi bay vào và tôi gọi bên tòa đại sứ Hoa Kỳ, chúng ta vừa mới thiết lập đây, nói ông tổng lãnh sự Hoa Kỳ là một người chúng tôi thân, đón tôi tại phi trường Nội Bài, hoặc là đi tìm tôi trong nhà tù của cộng sản. Bởi tôi bay vào Hà Nội hoàn toàn không có visa, nhưng mà rất may mắn khi mà đến Nội Bài họ đóng visa cho chúng tôi nhập cảnh ngay tại chỗ, ngay tại phi trường. Và sau một thời gian chúng đi tiếp xúc với lại những cựu thuyền nhân này kia hồi hương, mà do công an chỉ định, họ có danh sách tôi gặp họ. Thì khi mà gặp chúng tôi là tự nhiên những cựu thuyền nhân này đều biết chúng tôi rồi, là họ tuôn ra hết ngay trước mặt của hội phụ nữ, ngay trước mặt của tổ dân phố, ngay trước mặt của công an. Họ đã cứu chúng tôi tôi không thể sống ở đây được nữa. Thì là khi về chúng tôi lại làm cái bản tường trình cho Quốc hội, cho Bộ Ngoại giao, bà Ngoại trưởng dưới thời Clinton là bà Madeleine Albright tuyên bố thẳng thừng, nếu Việt Nam không hợp tác với những người này đi thì đừng trông chờ được phát triển quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Thì sau đó một năm đã chỉ bắt đầu nhà nước Việt Nam mở cửa ra cho phái đoàn Mỹ vào và phỏng vấn và đi định cư, và cuối cùng là hơn 18.000 người đã đi từ Việt Nam sau khi bị hồi hương.
Hình như ở cái thời điểm đó cũng có một số người không có tin cái việc mà giống như kêu mà đi về đó thì sẽ được đi, cho nên Nhật Quyên thấy cũng có nhiều người bị ở lại hoặc là về trễ thì sau này không có đi được, hoặc là có một số người là bị hình như Nhật Quyên biết nhớ có đúng không, có một số người bị chết nữa tại vì không có muốn quay trở lại Việt Nam mà thật sự cái con đường mà để đi vượt biên nó rất rất là khổ sở rồi. Đi được tới một cái đất nước nào đó là cái con tàu thời đó. Nhã Quyên cũng đã từng đi vượt biên và đi cũng vài lần và còn bị bắt nữa thưa anh. Lúc đó thì rất là nhỏ, nghe một cái anh bộ đội người Bắc nữa, ảnh nói thì mình người Sài Gòn cho nên nghe thì nghe cũng ba chớp ba nhán, thì ảnh đi là chạy, khi đó thì bị hỏi nói làm sao ta, mà bị bể ổ ha, tức là hình như là bị
bại lộ
hả. Xong mình thì chạy lên một cái chạy lên núi, hoảng quá chạy ôm dép rồi chạy lên, thì lúc đó nhỏ lắm, thì anh ta bắt hai anh chàng bộ đội cầm súng bắn chỉ thiên tùm lum, rồi bắt nhóm người ngồi lại cái họ hình như trước khi mà họ đưa mình vô tù á, là họ muốn coi, và tại họ biết những người đi vượt biên nhiều khi cũng cầm vàng theo nữa, cho nên là anh ta nói có giàn không, có giàn không gì đâu đó. Cái Nhã Quyên nghe là có bà già không, cái le te nói có nhưng mà lúc đó rất là nhỏ, nhưng mà đi đó là những cái ngày nhỏ đi nguy hiểm lắm, mà Nhã Quyên đã thấy cái sự nguy hiểm rồi, cho nên một khi đi rồi lại lâu lâu nếu mà mình còn gia đình mình về thăm, chứ nói thật mà giờ mà kêu mà về vì vui Việt Nam bây giờ vui lắm. Chứ bây giờ có những nhiều người đi qua đây cái có bao nhiêu khó khăn qua đây, nhưng mà giờ về lại kêu là Việt Nam vui vui lắm. Anh có nghĩ như vậy không? Sau còn vài phút cuối chương trình, trong cái ngày 30/4 này, anh có thấy nếu mà anh cũng đã từng đi vượt biên rồi, bây giờ nếu mà về Việt Nam ở sống vui lắm, anh có muốn không?
Cái này năm 97 tôi về đó, thì ngoài cái việc tiếp xúc với thần nhân, cựu thần nhân, chúng tôi còn tiếp xúc với nhiều cái nhà đấu tranh, từ ông Hoàng Minh Chính đến tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, linh mục Chân Tín, gia đình cụ Trần Hữu Duyên ở bên Phật giáo Hòa Hảo đang đi tù, từ gặp người vợ, gia đình cụ Trần Đình Huỳnh ở chỗ vân. Thành ra chúng tôi sau khi đi về thì làm báo cáo thì chính quyền được cộng cấm luôn, nói chúng tôi đã cho anh về đó. Nhà nước đã kiểu như là bỏ quên tất cả quá khứ cho anh về, và bây giờ anh lại lợi dụng nó để mà nói xấu nhà nước, thành ra tôi không về nữa. Tuy nhiên khi mà ở Sài Gòn thì bên ông đại sứ Mỹ lúc đó, ông Peterson, cũng khá quen với chúng tôi, thì nói rằng bây giờ tôi mời anh Thắng đi gặp những thương gia người Mỹ bắt đầu làm ăn buôn bán. Thì tôi cũng đi thôi, lên một cái khách sạn cực kỳ sang trọng, và bước vào thì nguyên một dàn bồi người Việt Nam đứng dọc hành lang này để mà đón tiếp, như là đón tiếp thủ tướng vậy. Tôi thấy rất buồn. Thế tại sao người của mình bên ngoài thì trẻ em đi bán vé số, bán cả rem này kia đi xin tiền, rất là khốn đốn, thấy rằng rất là tội. Trong khi đó những người Mỹ lại được trịnh trọng đối đãi như vậy, phục vụ đến như thế, thì tôi cảm thấy bất nhẫn khi mình là một người Việt. Và tôi thấy rằng có lẽ những người ở ngoại quốc về mà thấy sung sướng đó, là tự họ được ăn trên ngồi chốc, họ được biệt đãi như vậy đó. Họ được trân quý vì họ đem tiền về, đúng không? Còn người dân bình thường thì rất là khốn khổ, nhục nhằn, thì tôi không đành đoạn mà về để mà nhìn cái cảnh như vậy ở tại Việt Nam lúc ấy, mà bây giờ có lẽ còn tệ hơn rất nhiều chứ.
Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh, đặc biệt trong ngày hôm nay. Xin mời anh.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên. Tất cả chúng ta nhân cái dịp 30 tháng 4 này thì chúng ta rất là đau buồn cho dân tộc của mình. Nó bị chìm đắm trong một cái đêm trường. Nhưng mà chính chúng ta sẽ là những ngọn nến, những cây đèn dầu, những cái ánh sáng sẽ được đưa về để soi rọi và thay đổi cảnh ngộ tương lai cho dân tộc của chúng ta, cho đồng bào của chúng ta, cho đất nước của chúng ta. Tôi tin là chúng ta có thể làm được cái việc này, thưa chị.
Dạ, xin kính chào anh. Quay về hương gió tướng em thơ dài tìm trong